This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất quen thuộc, quê hương mến yêu mà Hoàng Tính đang ngừng ở Sài Gòn để quý vị tìm hiểu thêm. Sài Gòn có rất là nhiều điều để mà chúng ta tìm hiểu trở lại. Trong lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái người mà đặt tên cho những cái đường phố Sài Gòn, thưa quý vị. Thì một bài viết tiếp theo đây của chương trình lần này của anh Dũng Phan cũng là một trong những cái bài viết mà nói về những cái tên đường này. Cái tựa đó là người đặt tên đường Sài Gòn trước năm 1975 là một thiên tài lịch sử mà Hoàng Tính sưu tầm trên Internet. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đã từ lâu tôi rất muốn tổng hợp lại những cái điều thú vị, đẹp đẽ và gây sửng sốt trong cái cách mà đặt tên đường của Sài Gòn trước năm 1975. Đó, dù có rất là nhiều những cái trang cũng đã từng viết, bài này tôi viết mang trong mình ba cái kỳ vọng. Kỳ vọng thứ nhất là để các bạn, các em yêu lịch sử nhưng mà sợ lịch sử có thể bỗng chốc phát hiện ra những cái điều phải gọi là tinh tế, những cái điều tuyệt vời trên cái con đường mà các em, các bạn đang đi học cũng như là đang đi làm mỗi ngày. Đó. Cái thứ hai là gợi ý để những cái nhà mà hoạch định giao thông có thể quy hoạch lại trên cái niềm cảm hứng tinh tế thú vị đó, để có thể tạo ra những cái bản đồ tên đường như thể ta đang bước đi trên một cái trang sách. Và cuối cùng là để thắp một cái nén nhang tri ân đến cái người đã đặt tên những cái con đường đó, cũng là một cái cúi mình ngưỡng mộ trước những tinh hoa tinh tế của người trí thức miền Nam trước năm 1975, mà thời cuộc đã khiến cho mọi thứ không thể đi đến trọn vẹn. Dưới đây là 10 điều thú vị về cái cách đặt tên đường Sài Gòn trước năm 75. Cái thú vị đầu tiên đó là cái bờ sông Sài Gòn. Bờ sông Sài Gòn được chia ra làm 3 đoạn. Đầu tiên đó là bến Bạch Đằng, thứ đến là bến Chương Dương, và cuối cùng đó là bến Hàm Tử. Đó là gì? Dân. Đó là những trận thủy chiến trong lịch sử chống quân Nguyên Mông của quan quân nhà Trần vào thế kỷ thứ 13. Riêng bến Bạch Đằng lớn nhất thì có ở đó, đó là bức tượng của vị quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo chỉ tay ra bờ sông, phải không thưa quý vị? Bởi vậy, bạn có nhớ ở cái bến kia, ở bên kia của cái bờ sông là cái bến gì không? Bên kia bờ sông đó là bến Vân Đồn, nơi mà Trần Khánh Dư đánh tan cái đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, cũng là một trận thủy chiến của thời đó. Đó là điều thú vị thứ nhất. Điều thú vị thứ hai, theo như tác giả cho biết là bạn hẳn đều ít nhiều nghe nói đến cái tên Nguyễn Thái Học, một trong số những người sáng lập ra Việt Nam Quốc Dân Đảng và lãnh đạo cái cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Nhưng bạn có biết vợ của ông Nguyễn Thái Học là hay không? Từ cái cầu Ông Lãnh mà đổ xuống, bạn sẽ đi trên đường Nguyễn Thái Học và bạn sẽ gặp phu nhân của người đó, đó là Cô Giang. Song song với đường Cô Giang đó là đường Cô Bắc, tức là cô Nguyễn, tức là đường Cô Bắc. Nguyễn Thị Giang tức là cô Bắc là vợ của Nguyễn Thái Học, và Nguyễn Thị Bắc tức cô Bắc là chị của cô Giang. Đó là điều thú vị thứ hai. Còn cái điều thú vị thứ ba, chúng tôi muốn nhắc đến một cái tên đường mà sau này người ta kêu là cái đường Điện Biên Phủ. Đó là một cái con đường huyết mạch đó tại Sài Gòn, ai cũng biết, nhưng không mấy ai biết được tên con đường này trước năm 75 là gì. Đó là đường Phan Thanh Giản. Đường Phan Thanh giảng tên của một vị đại thần của nhà Nguyễn đã ký một cái bản hiệp ước các ba tỉnh Nam Kỳ cho Pháp. Ông đã chịu án oan 100 năm mà chỉ được gột rửa trong 10 năm trở lại đây. Sau năm 1975, tên đường Phan Thanh Giảng đổi thành là cái đường Điện Biên Phủ, đã đưa ông về quên lãng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một cái sự tinh tế của cái vị mà đặt tên đường ấy vẫn để lại những cái dấu hiệu. Đó là cái người con của ông là Phan Liêm, Phan Tôn vẫn ở đó. Hai con đường ngắn, nhỏ đặt song song như ở cạnh hầu hạ cho linh hồn của người cha oan khuất, bi kịch của mình. Ngày ngày khi đi từ cầu Sài Gòn xuống mà muốn về cái nhà thờ Đức Bà, chúng ta sẽ rẽ về một cái con đường mà có một cái tên của một người đàn bà mang tên là đường Võ Thị Sáu, tức là đường Hiền Vương ngày xưa, cũng như là quẹo vào một cái con đường nhỏ cắt ngang qua cái con đường Phan Thanh Giảng, tức là cái đường Điện Biên Phủ. Cái con đường nhỏ ấy chính là cái đường Phan Liêm, nhưng cha ông thì không còn ở đó nữa, chỉ còn có ông là Phan Liêm. Đó là cái điều thú vị thứ ba. Còn cái điều thú vị thứ tư, đó là ông Phan Thanh Giảng. Thì thưa quý vị, ông Phan Thanh Giảng đỗ tiến sĩ và ra làm quan dưới triều Minh Mạng. Như vậy thì đương nhiên phải có cái đường Minh Mạng trước đó rồi, đúng không? Như vậy thì cái đường Minh Mạng ở đâu hả? Đấy là cái con đường Ngô Gia Tự của ngày hôm nay. Một con đường xứng đáng với tầm vóc của Minh Mạng, tức là to, đẹp, với ba hàng cây rợp bóng mát, mang một cái hùng tâm tráng chí, mang một cái hùng tâm tráng chí của một cái bậc đế vương đó, tham vọng nhất nhì của lịch sử Việt Nam. Và cái vị đại tướng của ông, người mà gánh cái trách nhiệm chinh chiến ở Campuchia là tướng Trinh Minh Giảng, đó sẽ là một cái con đường nối dài từ quận này sang quận khác, như công tích vĩ đại kéo qua hai nước, nhưng hẹp, hệt như số phận bi kịch khi trở về. Con đường ấy hôm nay, đó là con đường Lê Văn Sĩ và Trần Quốc Thảo. Và cái điều thú vị thứ năm nữa, đó là tương tự cái con đường Trương Minh Giảng, đó là cái con đường Gia Long. Đường Gia Long và đối thủ không đợi trời chung của ông, đó là Nguyễn Huệ, có cái sự nghiệp thể hiện qua tên đường. Đường Gia Long tuy hẹp nhưng dài, đường Nguyễn Huệ tuy to nhưng ngắn, như là số phận của vị anh hùng dân tộc đánh đông dẹp bắc, công tích rực rỡ mà cái tuổi thọ ngắn ngủi. Còn đường Gia Long hôm nay, đó là đường có một cái tên của một người mang tên là Lý Tự Trọng. Ở phía đầu đường Gia Long, đó là nhóm của những vị khai quốc công thần của ông, đó là những cái nhóm đường như là đường Lê Văn Duyệt. Đường Lê Văn Duyệt ngày nay là một cái con đường số của một cái cuộc cách mạng, người ta kêu là đường cách mạng tháng 8. Ngày xưa đó là con đường Lê Văn Duyệt. Đấy cũng là đường Võ Tánh. Đường Võ Tánh ngày xưa, chứ ngày nay họ kêu là đường Nguyễn Trãi của quận Nhất. Đấy là đường Ngô Tùng Châu của ngày xưa, ngày nay là đường của bà Lê Thị Riêng. Quân sư Đặng Đức Siêu cũng đã được đổi tên thành đường Nam Quốc Khang. Đó là cái điều thú vị thứ năm. Còn cái điều thú vị thứ sáu, đó là một số những cái tinh tế khác, như là đường Lê Lai nhỏ nằm cạnh đường Lê Lợi lớn. Đường Sư Dặn Hạnh âm thầm nối gót cho đường Lý Thái Tổ, giúp cho Lý Công Uẩn lập ra nhà Lý. Khu vực Chợ Lớn có người Hoa Kiều rất đông, thì rặt những cái con đường của những vị hiền triết của Trung Hoa, như là đường Trang Tử, đường Khổng Tử, hay hoặc là các vị người Hoa đã có công mở cõi, như là Mạc Cửu hay hoặc là Mạc Thiên Tích, vân vân. Còn ở quận Nhất thì ta thấy Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Trương Công Định là các vị khởi nghĩa chống Pháp thì sát rạc nhau. Còn các vị nữ sĩ như bà Huyện Thanh Quan, bà Đoàn Thị Điểm, bà Hồ Xuân Hương thì khéo làm sao cũng ở bên cạnh nhau. Cách đó một khúc lại là cụm của Bùi Thị Xuân, Huyện Trân Công Chúa, Sương Nguyệt Anh. Trong khi mà những cái vị trạng nguyên như là Lê Quý Đôn, Phùng Khắc Khoan, Lê Văn Hưu, Mạc Đỉnh Chi là các con đường song song bàn cờ. Và hai danh nhân góp phần xây dựng nền quốc ngữ, đó là Hàn Thuyên và Alexander Ross, thì lại song song nhau ở bên cạnh. Đó là cái điều thú vị thứ sáu. Còn điều thú vị thứ bảy, ở phía bến xe miền Tây lại thuộc về cái thổ lập quốc của thủy tổ của dân tộc. Đầu tiên đó là Hồng Bàng, đúng không? Cái đó là Kinh Dương Vương, tiếp nữa Hùng Vương, rồi An Dương Vương, xa xa đó là những triệu quan phục, 3 triệu, rồi đủ chăng? Chưa hết đâu. Còn có một con đường nữa, đó là đường Triệu Đà, thưa các bạn. Đường Triệu Đà hôm nay chính là đường Ngô Quyền. Thực ra thì trước năm 1975, đường Ngô Quyền Triệu Đà nằm trên một trục thôi, như là cái sự chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc mà tiền Ngô Vương đã đem lại cho dân tộc vậy. Triệu Đà dẫu không còn, nhưng đi về thêm một chút nữa, chúng ta sẽ gặp con đường có tên là đường Lữ Gia, là một vị tể tướng người Thanh Hóa vào thời của Triệu Đà, thưa quý vị. Đó là cái điều thú vị thứ 7. Còn cái điều thú vị thứ 8, để mà chúng ta có dịp nói về những cái tên đường trước năm 1975, thì cái điều thú vị thứ 8 là không chỉ có cái lịch sử, những cái tên như vậy, mà còn có những cái hay khác nữa. Khi mà chúng ta nhìn những cái con đường Sài Gòn trước năm 1975 đi qua Bộ Y tế Việt Nam Cộng Hòa, thì là đường gì thưa quý vị? Đường Hồng Thập Tự. Đường Hồng Thập Tự ngày nay người ta kêu tên của đường của một người đàn bà mang tên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngoài ra chúng tôi thấy còn có những cái đường đó có những cái tên khác ngoài những cái danh nhân. Quý vị thấy còn có ngày xưa có cái tên đường Tự Do, đường Công Lý, đường Dân Chủ, đường Cộng Hòa, đường Thống Nhất, thì được ở cạnh nhau như là nói lên cái khát vọng nhân bản cao đẹp. Đặc biệt đó là đường Công Lý thì quy tắc phải là một chiều, bởi vì công lý nào mà tráo trở đâu, chỉ đi lên thôi làm sao đi xuống được, người ta kêu là quy tắc một chiều. Ngoài ra thì đường Lục Tĩnh, đường Hậu Giang, đường Tháp 10 thì ở cạnh nhau, phải không thưa quý vị? Đó là cái điều thú vị thứ 8. Còn cái điều thú vị thứ 9, lòng dân cũng là một trang sử mộc mạc. Tôi kể câu chuyện nhỏ. Có một lần hai vợ chồng tôi đi ăn cháo lòng ở trên con đường Võ Thị Sáu, quận 3. Lúc ngồi xuống bàn, tôi thấy cái password mà wifi mang tên là Hiền Vương. Hiền Vương chính là cái tên của con đường này trước năm 1975, mà sau này người ta kêu là con đường Võ Thị Sáu. Con đường Hiền Vương thì Hiền Vương là tên nhân gian gọi chúa Nguyễn Phúc Tần. Ông là một cái vị chúa thứ tư của dòng chúa Nguyễn trong cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh, là cái người mà có công mở rộng cái lãnh thổ về phía đồng bằng của sông Cửu Long. Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần còn là cái người mà tiếp nhận những cái đoàn thuyền của Dương Ngạn Địch, của Trần Thượng Xuyên từ nhà Minh đi xuống để họ tiến hành khai khẩn và tạo nên cái gọi là Cù Lao Phố, Mỹ Tho. Không có ông, tạo nên cái nền tảng sẽ không có Sài Gòn Chợ Lớn sầm uất như ngày hôm nay, như quý vị thấy. Chúa Nguyễn Phúc Tần còn là một nhân vật hùng bá ở trên biển. Ông có tham vọng, ông đánh ra ngoài Bắc ở phía chúa Trịnh và từng đuổi quân Anh, quân Hà Lan khi mà họ dám bắt người và xâm phạm bờ cõi ở đằng trong. Sau biến cố của năm 1975, đường Hiền Vương đã trở thành tên đường là đường Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, lòng dân là một cái trang sử mộc mạc, dẫu bị đổi hay hoặc là bị thay tên như thế nào đi nữa, dẫu sử sách có quên lãng và các vấn đề chính trị đã xô đẩy họ rời khỏi cái trang sách, rời khỏi cái tên đường, thì nơi đây cái lòng dân vẫn biết cách để mà nhớ về, dù chỉ bằng một cái password wifi ngắn ngủi mang chữ Hiền Vương, thưa quý vị. Và cái điều thứ 10 đó là cái người mà tạo nên cái kiệt tác lịch sử với câu chuyện mà tác giả đã kể trên kia lại là một công chức thôi. Vâng, ông là trưởng phòng hỏa độ thuộc tòa độ chánh Sài Gòn, một bộ phận được lệnh gấp rút thay thế toàn bộ tên đường từ tên Pháp qua tên Việt trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, phải không thưa quý vị? Và phải gọi là sau khi mà tổng thống Ngô Đình Diệm nắm quyền, bậc tên ông đó là Ngô Văn Phát, nhà văn, bút hiệu Thuần Phong. Sinh ngày 16 tháng 10 của năm 1910 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, để xây dựng nên cái công trình lịch sử thập phần tinh tế. Ông cần 3 tháng, vâng, 3 tháng cho một đời, sưu tầm của chị Phạm Mỹ Lan.
Trời đại học con đường duy tân cây dài bóng mát chiều cuốn viên, mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt. Trả lại em yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cứ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. Anh sẽ ra đi về miền cát trắng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đêm dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đêm ngôi thương yêu vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về, trả lại em yêu con đường học trò, những ngày thủ đô tưng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đầy đó, uống ly chành đường uống môi em ngọt. Trả lại em yêu mối tình người ơi, ngôi trường thân yêu bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài.
Sáng tác của cố ca sĩ Phạm, cố nhạc sĩ Phạm Duy, qua phần trình bày của Nini, Hà Vy, Nguyễn My được hoàn thành gửi trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, trong một cái bài viết Người Đặt Tên Đường Sài Gòn trước năm 1975 là một thiên tài, tác giả là Dũng Phan. Cảm ơn tác giả đã có một bài viết và tin có dịp chia sẻ. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Cảm ơn.
Tuổi đời ngây thơ, đêm môi thương yêu vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về, trả lại em con đường học trò, những ngày thủ đô từng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đầy đó, uống ly chành đường uống môi em ngọt. Trả lại em yêu mối tình vời vợi, ngôi trường thân yêu bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi giờ cho tới, nỗi đau cào vời nỗi đau còn dài.